Thân mến chào các bạn đang lắng nghe chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 11, Người cha đưa cơm hộp. Chương trình này được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang, Ni Sư Hương Nhũ, Dĩ An, Bình Dương và kênh YouTube Thiên Quang Media. Mỗi năm khi tiết thu mát dịu, từng đám mây trắng dày đặc trên bầu trời che đi những hạt nắng yếu ớt, và từng cơn mưa rơi báo hiệu mùa vu lan lại về. Vu lan về trong trái tim của những người con hiếu đạo là dịp để chúng ta nhớ nghĩ về công ơn dưỡng dục của hai đấng sanh thành. Trung thu ngày hội đón vu lan, bến giác chiều thu sống đạo ngàn. Những ai là kẻ mang ân nặng đều vận lòng thành hiếu mẹ cha. Sau đây xin gửi đến các bạn câu chuyện cảm động về người cha đưa cơm hộp. Đã một giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm hộp đến. Tôi làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không phục vụ cơm, tôi bảo cha mang cơm hộp cho. Một phần là tiết kiệm, một phần cơm cha nấu rất ngon. Đồng nghiệp ăn thử cơm cha nấu, khen là rất ngon. Nhưng tôi lại cảm thấy trong lời khen ấy có chút gì như khinh thường. Đúng vậy, là khinh thường. Khinh thường một người cha chỉ biết nấu cơm, chỉ biết chịu cực chịu khổ mà không biết cách hưởng thụ cuộc sống. Phải chăng mẹ đã bỏ tôi từ khi còn bé tí để theo người khác vì một người cha không có tiền đồ như vậy? Mẹ có thể tìm lại cho mình một người chồng mới, nhưng tôi thì không thể tìm lại cho mình một người cha mới. 2 giờ chiều, cha vẫn chưa đến. Không biết làm gì mà cả ngày rảnh rỗi, chỉ là nấu ít cơm. Gần đây nấu ăn cũng linh tinh. Hôm qua thì không có thịt, hôm kia thì 1 giờ chiều mới mang đến, hôm kìa quên cả cho muối. Đợi suốt cả buổi chiều mà cha vẫn chưa đến. 7 giờ tối, có cuộc điện thoại từ sở cảnh sát gọi tới. Bố anh đang ở chỗ chúng tôi, ông ấy lạc đường, mời anh đến đón về. Lạc đường? Cha làm sao mà lạc đường được? Vừa đến sở cảnh sát, nhìn thấy cha vẫn cầm hộp cơm. Thấy tôi đến, cha vội đưa tới và nói: "Ăn cơm đi con." "Cha đang làm gì vậy? Một hộp cơm cầm đến tận bây giờ, lại cầm đến đây." Tôi đang muốn phát điên thì người cảnh sát nói: "Có người phát hiện ông lão này mồ hôi nhễ nhại, cứ đi đi lại lại. Hỏi ông ấy đi đâu? Ông ấy nói không nhớ. Hỏi nhà ở đâu, tên gì cũng không nhớ. Thế là gọi điện cho chúng tôi. May mà chúng tôi đã tìm thấy danh thiếp của anh trên người ông cụ. Cha anh mắc chứng bệnh đạn trí của tuổi già, phải trông coi ông cụ, đừng để ông ấy đi mất." Cha đã bị mắc bệnh đạn trí tuổi già. Giờ tôi mới biết, để đưa cơm hộp cho tôi, cha đã đi suốt cả buổi chiều trên con đường đó. Cái bệnh đạn trí tuổi già đã làm cha quên mất mình cần đi đâu, nhà mình ở đâu, mình là ai. Nhưng vẫn đinh ninh nhớ đến con trai, nhớ phải mang cơm hộp đến cho con trai. Cha bị đói suốt cả buổi chiều mà vẫn giữ nguyên hộp cơm. Hộp cơm đã nguội ngắt nguội ngơ, đưa ra trước mặt tôi. Một người đàn ông trưởng thành như tôi cuối cùng cũng không kiềm chế được mà khóc nức nở. Dù thế nào đi nữa thì cha vẫn là người yêu thương tôi nhất. Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu, hãy yêu thương và thấu hiểu song thân. Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi, hay tự cha không mặc được áo quần. Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu, mẹ đã chăm lo tả áo bế bồng, bón cho con từng miếng ăn hớp sữa, cho con nằm trong nệm ấm chăn bông. Có những lúc con thường hay trách móc, chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần. Xưa kia bên nôi giờ con sắp ngủ, chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngừng. Có những lúc cha già không muốn tắm, đừng giận cha và la mắng nặng lời. Ngày còn nhỏ con vẫn thường sợ nước, từng van xin đừng bắt tắm mẹ ơi. Những lúc cha không quen xài máy móc, chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu. Cha đã dạy con trăm nghìn thứ, có khi nào cha trách móc con đâu. Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn, khiến cho con mất hứng thú chuyện trò. Nếu không phải là niềm vui đối thoại, xin đến gần và hãy lắng nghe cha. Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa, đừng ép thêm và có lúc biến ăn. Con cần biết lúc nào cha thấy đói, lúc nào cha thấy mệt muốn đi nằm. Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống, xin nhờ con đỡ cha lấy một tay. Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững, mẹ dìu con đi những bước đầu đời. Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi, nhưng suốt đời đã làm tốt cho con. Muốn cho con được nên người xứng đáng, thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn. Con tức giận có khi còn xấu hổ, vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ. Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại những ngày xưa khi con còn tuổi ấu thơ. Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi, để người vui đi hết chặng đường đời. Với tình yêu, cuộc đời và phẩm giá, vẫn yêu con như biển rộng sông dài. Hạnh phúc cho những ai đang còn cha và mẹ, còn được cài lên ngực mình bông hồng đỏ thắm. Đóa hoa trên ngực nhắc nhở chúng ta phải sống hiếu đạo mỗi ngày, không đợi đến mùa vu lan mới là mùa báo hiếu mẹ cha. Bởi vì cuộc sống này vốn vô thường, ta không thể biết trước chuyện tương lai. Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen, ngã nón đứng chào xe tan qua phố. Ai mất mẹ sao lòng anh hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Bài thơ này xin thắp một bình minh, trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối. Bài thơ như một nụ hồng, con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới. Chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 11, Người cha đưa cơm hộp, đến đây là kết thúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình radio số tiếp theo, được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang, Ni Sư Hương Nhũ, Dị An, Bình Dương và kênh YouTube Thiên Quang Media.